Thưa con điện thoại máy và qua các buổi đức tượng này, sư sẽ bắt đầu bằng một cái lời, một câu trả lời của thiền sư liên quan tới câu hỏi là cái thiền tập mà chúng ta đang tập đây đó dễ khó. Vì này là một hành giả xuất gia, thưa với thiền sư như thế này: ngày thứ nhất thiền tập khó khăn, đau nhức mệt mỏi, khó chịu. Sang ngày thứ hai, tình hình cũng không thay đổi chi bao nhiêu, nhưng mà sau đó một vài ngày thì lại thấy dễ chịu, bớt đau đớn, không mệt mỏi, có lúc ngồi không muốn đứng dậy. Xin thiền sư giải thích tại sao như thế. Ngày đầu cũng khó khăn quá, như ngày thứ hai, thứ ba cũng vậy, nhưng mà tập một thời gian lâu thì thấy bắt đầu nó tương đối nó dễ, ngồi nãy trở đau nhất, rồi đôi khi ngồi không muốn đứng dậy nữa. Thiền sư nói, tùy theo trạng thái tâm của hành giả, khi chúng ta không có thái độ chơn tránh, tâm bức xúc khó chịu, sự thiền tập sẽ rất khó khăn và nhiêu khê. Nghĩa là khó hay không khó là tùy mình à, tùy cái thái độ của mình. Khi gặp một chút khó khăn, mình tham nhận, mình nhắc nhở, mình duy trì chánh niệm quan sát thì nó sẽ vượt qua. Còn mà mình cứ than thở, mình bực bội, mình phản ứng thì ông nói khó lắm đấy. Nếu gặp những trạng huống khó khăn, chuyện chúng ta cần làm là khoan nghĩ tới chuyện tu tập, mà coi thử mình có thái độ có đúng không. Rất nhiều vị tới gặp sư và nói sao mà tu tập lâu năm rồi mà nó khó khăn quá, nó không thấy tiến bộ được gì trơn. Tại sao mình muốn tiến bộ? Tại sao mình đặt cái câu hỏi tại sao mình muốn tiến bộ? Mình hiểu chữ tiến bộ này nghĩa là thế nào? Nếu cái thái độ của mình đúng, tất cả đều là tiến bộ hết. Bây giờ nó rất là khó khăn, mình ngồi một giờ thiền nó nóng nảy, khó chịu, đau nhức, người bên cạnh làm ồn ào, mà mình nhắc nhở mình tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, đều là đối tượng, thì tâm bắt đầu nó dịu xuống. Cái đó là tiến bộ đấy. Chứ quý vị đòi chịu tiến bộ ở đâu này? Tiến bộ nghĩa là quý vị ngồi thiền giờ này qua giờ kia, tâm rất là an ổn, ngồi tới 5-6 tiếng luôn, giống một cái sư cô ở bên Miến Điện á, ngồi tới 5-6 tiếng. Rồi mọi người đều nói chọc sư cô ngồi lâu quá bỏ ăn, có nên thức kêu sư cô dậy đi dùng cơm không, buổi trưa đó bắt đầu 7 giờ sáng ngồi tới miết đây, tới giờ cơm không chịu đi ăn. Thì nói thôi, kệ nó, để cho bằng ngồi đi, đừng thức dậy. Nhưng mà đều dắt cổ, khi nào mà cổ ngồi xong rồi đó, cô ra tôi gặp tôi nói chuyện, tôi hỏi thăm coi thử sao. Rồi khi ra thiền sư hỏi sao ngồi lâu vậy, nói giờ ngồi nó an lạc quá, nó bỏ uổng. Nhưng mà ngồi lắc thấy đau quá, nhưng mà cũng dám bỏ, là vì sư mấy người kia nói sư cô này dọa quá rồi ngồi tiếp. Thì mình thấy là trong khi ngồi đó cái tâm nó đâu có gì đâu, đâu có cái gì mà thanh thiện đâu, phải không? Tâm thiện nào không à? Vậy thì ngồi lâu ngồi máu để làm gì? Thầy sư Ujin á, Tezaniya đôi khi nói với sư nói như thế này, nói đôi khi tôi hồi xưa tôi tập, tôi không có trực tiếp được với gặp với họ hòa thượng, tôi phải tập ngoài chợ đó. Khi nào mà có thì giờ cái tôi đạp xe vô trong chùa đó, tôi trình pháp với hòa thượng. Đôi khi mình đạp xe, đôi khi cả tiếng tiếng mấy, cũng giống mà nói ở đâu trên Biên Hòa, trên Sài Gòn, nó chạy xuống Phúc Sơn chẳng hạn, tới nơi gặp hòa thượng không cho vô tập, hòa thượng không cho vô trình pháp. Đúng là mình dừng chiếc xe đạp ra, hòa thượng biểu hành giả ra, thị giả ra nói thượng sư bận, sư ngài bận, không tiếp được. Thế là ông bực bội, khó chịu, sân hận. Bực bội nói trời đất ơi, mình kinh nghiệm hay quá mà mình muốn gặp ngài mà ngài không được. Rồi cuối cùng ngài cũng cho vô, ngài biểu thôi ngồi đó đi, bên này ngài cứ nói chuyện với Phật tử hoài, chờ hoài cũng được, thôi đi về cho yên cho rồi. Ông thầy sau này ông nói trời ơi, đó là những cái bài học mà tôi thấy rất là tuyệt vời đó. Tại vì sao cái tâm của mình trước khi mà mình tới gặp hòa thượng, tâm mình nó hoan hỷ, nó vui vẻ, mà Đến khi mà muốn trình pháp hòa thượng, hòa thượng không cho mình trình pháp, tự nhiên mình sân hận. Như vậy thì mình muốn cái gì ở trong này? Mình không thấy cái tâm của mình chút nào hết trơn. Bởi vì hòa thượng thấy rất rõ cái tâm lý của mình, do đó hòa thượng cho mày chết để mày nhìn tâm mày. Thành ra lâu lâu quý vị tới là sư đuổi quý vị về đó, sư nhắc quý vị coi tâm quý vị đấy. Quý vị khỏi trần đó, quý vị mà quý vị nhảy ra mà quý vị dậm chân mầm với ông sư này, sao mà ông cho tôi vậy đó. Quý vị đắc đạo quả đấy này, quả này là quả lắc à. Luôn luôn là có cơ hội để mình nhìn tâm anh chị em. Đừng đi kiếm, đi tìm, đi kiếm đâu chi cho xa hết trơn. Hồi sáng này có một vị hòa sư, bây giờ đó tôi thấy lên Phước Sơn á, sao tâm nó nhẹ nhàng, nó sung sướng, nó thoải mái quá à. Bữa nào đi, bây giờ đi về đâu, đi về đó cũng nên tìm kiếm phiền não không? Sư nói ở Phước Sơn đi, tiếp tục ở Phước Sơn đi, phiền não sẽ tới. Mà không lời tin sư hỏi quý cô mà ở đây lâu này, ít lắm, phiền não ít lắm. Không có ở một cái chỗ nào mà không có phiền não. Vì vậy quý vị nghe cái câu nói không, không có một cái chỗ nào mà gọi là hoàn toàn hết. Không có một ông thầy nào mà hoàn toàn hết. Không có một cái hội chúng nào mà hoàn toàn hết. Bởi vì ông thầy cũng phiền não, hội chúng cũng phiền não, tất cả những người xung quanh phiền não, làm sao hoàn toàn. Mà không hoàn toàn mà mình sống được, đó, đó là tiến bộ đấy. Còn mình cứ chạy, mình đi tìm kiếm một cái nơi cho thanh vắng, cho để hoàn toàn, để tâm mình an tịnh, mình bỏ mùi bắt bóng rồi đấy. Mình cẩn thận cái sự tu tập của mình. Nếu gặp những tràng huống khó khăn, chuyện hành giả cần làm là khoan nghị tới chuyện tu tập đã, mà coi thử mình có thái độ chân chánh không. Mình muốn cái gì khi mình gặp thiền sư? Mình muốn cái gì khi mình trình pháp? Mình muốn cái gì khi mình cố gắng mình tu tập? Mình muốn ngồi giờ này qua giờ kia? Tình trạng thế nào hãy chấp nhận, đừng muốn thay đổi theo ý mình. Càng muốn càng không thay đổi được, càng không thay được càng muốn thay đổi. Và từ từ rồi mình thấy chẳng được cái gì hết. Hãy tự nhắc phải giữ tâm cho yên tĩnh, nhận nài quan sát tâm khó chịu, hãy sống trong hiện tại. Cảm giác đau nhức hay tâm suy nghĩ của mình càng nhiều càng tốt, chịu không nổi thì mình đổi oai nghi. Tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên phát khởi khi hội đủ điều kiện. Nóng vì thời tiết thay đổi, đau nhức vì càng lúc mình càng già, dòm xung quanh mình có ai trẻ đâu. Rồi tâm suy nghĩ đó là sinh hoạt tự nhiên của tâm, tại sao mình sân hận, mình bực bội với tâm suy nghĩ? Thưa thiền sư, con có nghe đâu đó nói rằng trong thiền tập hệ bạn gặp khó khăn càng nhiều mà bạn bình tĩnh tu tập để vượt qua, đó là một cái sự tiến bộ phải không? Đấy, quý vị nghe tiến bộ này. Quý vị hỏi quý vị có tiến bộ không? Hãy quý vị nghe câu trả lời về tiến bộ. Vâng, tôi thường nhắc rằng có rất nhiều tràng huống khó khăn đến với chúng ta trong khi chúng ta thiền tập. Khó với là vô cùng, chứ không phải là chuyện dễ. Mà tại sao khó? Tại vì tâm mình phiền não nó mới khó. Cái sự tu tập không khó, mà tại vì tâm mình quá phiền não, vì vậy mới khó. Tôi thường nhắc rằng trong những tràng huống khó khăn và rất nhiều, mà trong trường hợp như thế mà hành giả biết chấp nhận, và sự chấp nhận này ít hay nhiều sẽ đo lường mức tiến bộ của các bạn đấy. Nói cách khác, gặp khó khăn mà biết chấp nhận nhiều thì tiến bộ nhiều. Ngược lại, không chấp nhận cái gì hết thì không thể nào gọi là tiến bộ. Thông thường người ta hay nghĩ rằng thiền tập chỉ tiến bộ khi mình kinh nghiệm những trạng thái hỷ lạc, khinh an, định tâm mạnh. Đó không phải là tiến bộ thật sự. Mà tiến bộ thật sự khi một vị người tu tập gặp khó khăn mà biết kham nhận, chịu đựng, chấp nhận, và cũng không có cái ý muốn vượt qua nữa. Khi gặp khó khăn, chấp nhận, chịu đựng, học hỏi, và không, hoàn toàn không có ý muốn vượt qua. Và khi mà không có muốn, không ý muốn vượt qua thì nó sẽ qua được. Còn khi mà thiền sư này nói nếu mà muốn vượt qua, tức là trong này có tâm tham, mình sẽ không bao giờ vượt qua. Cá nhân tôi khi gặp chuyện khó khăn trong sự tu tập, tôi rất là thích. Lúc bây giờ tâm tỉnh táo, chánh niệm sâu sắc, thích thú để tìm xem do đâu mà sự khó khăn này xuất hiện. Khi mọi sự dễ dàng, tâm trở nên đờ đẫn, không nhầm lẻ bằng, đó là lúc mà phiền não sẽ tới đấy. Khó khăn là những vị thầy đáng quý, khó khăn dạy cho mình những bài học giá trị. Tâm lý thông thường khi gặp chướng ngại, trong cuộc sống hay trong thiền tập, người ta ưa than thở, người ta ưa thích than vãn, cho mình xui xẻo không may, hay có cái thói quen so sánh với những người xung quanh, và cứ cảm nghe rằng là mình là cái người thua thiệt, mình là người không tiến bộ, là mình là người kém may mắn. Đúng ra gặp những trường hợp như thế, tức là trường hợp khó khăn, ta nên sử dụng sự thông minh của mình, xét xem từ đâu mình gặp chuyện bất trắc và tìm cách để vượt ra khỏi ngõ bí. Người tu niệm lúc gặp khó khăn nên có thái độ chân chánh, bằng cách tự nhắc mình, chuyện đã xảy ra rồi, không buồn chán, không than vãn, không tìm cách giải quyết, chỉ tìm cách giải quyết cho êm đẹp, có thế thôi. Đó là thái độ của một người mà tu tập khi mà gặp khó khăn trong thiền tập. Giữ cái tâm bình tĩnh, xem thử cái khó khăn từ đâu tới, có cách nào mình giải quyết ra được không. Mà nếu mà làm được như vậy hoài thì chúng ta sẽ làm được cái trong cuộc sống của chúng ta. Khi khó khăn tới, mình không than vãn, mình không buồn chán, mình không muốn vượt qua. Khi khó khăn tới, chúng ta giữ tâm cho yên ổn và suy nghĩ cách làm thế nào để có thể vượt qua nó được. Thế thôi, buồn than chỉ làm cho tâm thêm rối và đau khổ, chẳng lợi ích chi cả. Khi hiểu được như vậy, ta sẽ đem áp dụng điều này khắp nơi, trong khi thiền tập hay trong đời sống hàng ngày. Làm sao mà bạn muốn tránh cho được hết những khó khăn trong cuộc sống đây? Người đời khi làm được chuyện phước đức, cúng dường chùa chiền bảo tháp, hay cầu xin cho mọi công chuyện, thường cầu xin cho mọi công chuyện được dễ dàng êm xuôi, không khó khăn trở ngại. Người tu hành phải tư duy khác hơn. Họ không xin mọi chuyện đều tốt đẹp, ngầu cầu mong có sức mạnh tinh thần và lòng can đảm để vượt qua chướng ngại hay đối đầu với khó khăn. Tôi không biết xứ Việt Nam các bạn thế nào, chỉ còn bên xứ chúng tôi, xứ Miến Điện, khi gặp chuyện khó khăn là đa phần những người không tu niệm, họ bắt đầu van vái, xin xỏ, xin đủ thứ, xin cho có tiền, xin cho đừng đau ốm, xin cho đi ngoại quốc, xin cái này, xin cái kia, cuối cùng cũng có cái nào được hết trơn. Bạn thử coi lại cái thái độ của bạn trong cái cuộc sống. Bạn khoan muốn bạn tiến bộ cái đã, mà bạn coi thử bạn sống như thế nào, và bạn tu tập như thế nào. Nếu mà ngày nào mà bạn cũng ngồi đó và bạn muốn cho tiến bộ là bạn thua rồi, phiền não rồi. Thay vì muốn tiến bộ thì ngồi đó qua cái tâm của mình đã mong đợi cái gì. Rồi khi mình làm câu chuyện nữa, đôi khi sư gặp thiền sư á, sư vui vẻ, sư hoan hỷ, sư nói tùm lum cả la. Ông khi ông nhắc sư, ông nói sư có biết cái tâm của sư lúc đó không? Sư nói tôi biết cho, mà tôi gặp ông tôi chịu không nổi, tôi phải nói à. Đó là cái thói quen á, mình phải cẩn thận đấy. Hồ hởi phấn khởi lắm, và mình nói, và khi mình nói ra thì mình mất chánh niệm rất là dữ. Thưa thiền sư, giờ đây con hiểu sự lợi lạc và giá trị của chánh niệm. Thiền sư thường dặn rằng phải duy trì chánh niệm, làm sao cho chánh niệm được liên tục. Con suy ra rằng đây là không phải là chuyện dễ, nó đòi hỏi chúng ta thời gian tập luyện, có được một môi trường thích hợp, và nhất là thấy được sự lợi lạc của pháp hành. Nếu mà mình không thấy sự lợi ích của pháp hành thì mình không có duy trì chánh niệm cho tích cực đâu. Mình thích suy nghĩ lắm, mình thích đọc sách, mình lên mạng, mình tìm, mình kiếm, mình làm chuyện này chuyện kia, chứ mình không thích tập. Vì vậy đi tới trình pháp của quý vị thấy không, ưa hoại lắm, ưa hoại, ưa nghe, ưa nói, kêu ngồi thiền nó không chịu, thôi đừng thiền rồi sư ạ. Mà bây giờ nghe nói để làm gì? Quý vị nghe sư nói để làm gì? Quý vị nghe băng giảng để làm gì? Để thu thập thông tin mình thực tập phải không ạ? Mà vậy mình chỉ biết nghe thôi, mình thích. Có một lần sư đi tới gặp một cái nhóm Phật tử thì cũng không có thiền tập nhiều. Họ là những cái người sống trong cuộc sống hàng ngày, họ đi chùa, đi chiền, để vậy. Nhưng cái anh đó, anh muốn tạo cái duyên cho Phật tử. anh ham mời sư tới buổi thứ bảy trong một, trong cái phố Sài Gòn nhỏ bên bên Cali đó. Đó thì đa phần là chỉ là cái người đi chùa thôi, nhưng mà họ cũng thích thiện và họ thích đủ thứ loại thiện. Có người tập phương pháp của Ngài Thanh Từ, có người thì tập phương pháp của Hòa Thượng Nhất Hành, có người thì tập khí công, có người thì tập thiền ông Tám, đủ thứ hầm mà lằng xí câu. Đó thì mình thấy là cái khuynh hướng như vậy. Mà sư thấy rằng là gì đây? Đôi khi họ hỏi những cái câu hỏi mà mình thấy, ủa trong mấy chục năm tu niệm họ làm cái gì? Họ chẳng hiểu cái gì hết trơn. Nhưng mà mình phải đặt của mình ở cái cương vị của họ, cố gắng giải thích, cố gắng trình bày cái câu chuyện, và cũng không mong gì hết. Không mong rằng là họ sẽ theo mình, họ tu tập không. Nếu mà cái duyên của họ tới, họ được, họ hiểu được và họ tiếp tục muốn tu tập nữa thì tốt. Không thôi không sao cả. Còn thường thường đó, khi mà mình làm một cái công chuyện gì, nhất là công chuyện Phật sự đó, tâm của mình ưa mong đợi cái lắm. Đó, mình quét nhà mình thì không sao, chứ mình quét thiền viện mình cũng muốn người ta khen. Đó, mình làm câu chuyện gì mình cũng muốn bị trụ trì là sư cả cũng phải nói mình tiếng mình mới sướng được. Mà mình quên rằng một điều là hệ mà mình chuyện làm chuyện phước đức là mình đã có phước rồi. Còn mà hệ mà càng khen bao nhiêu, ngã mạn nó càng lên rất là dữ, cũng chẳng có lời lạc gì trơn, mà không có mà không được. Mà sư không nói quý vị đâu, sư thấy cá nhân của sư này. Đôi khi bà con họ tới họ nói sư, họ nói trời ơi con nghe băng sư con cảm thấy con giải quyết rất là nhiều khó khăn, bỏ xuống gánh nặng như vậy. Sư nói không, sư chỉ dịch lại những cái gì mà thiền sư nói thôi. Nhưng mà họ nói không, tại vì sư cũng giúp con rất là nhiều vân 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 vân. Sư giả bồ nói vậy trong tâm sư cũng đã lắm quý vị, sướng lắm. Ngoài bộ mình giả cái mặt ra bộ không, mình biết gì cho mình trong trong đã quá, mình còn khơi thêm để cho họ nói nữa. Ác là cái chỗ đó. Sự thực tập của quý vị có thể dễ dàng hay khó khăn? Ông này cũng nói rằng là bây giờ con thấy là muốn mà duy trì chánh niệm cho liên tục không phải là cái chuyện gì, mà đòi hỏi mình thời gian tập luyện và có được cái môi trường thích hợp và mình hiểu được cái sự lợi lạc của pháp hành. Đúng như vậy, đây là sự hiểu biết đúng. Tôi rất mong và thật sự hoan nghị khi thấy quý vị trình cho tôi biết những điều mà như quý vị vừa trình. Đó là điều mà tôi mong quý vị hiểu. Sự thực tập của quý vị có thể dễ dàng, sự thực tập của quý vị có thể khó khăn. Tốt hay xấu, đó là không có chuyện đáng lưu tâm. Quý vị có hiểu được gì khi mình thực tập chánh niệm không thôi, đó là điều quan trọng. Tại sao mà chúng ta duy trì chánh niệm? Và khi mình duy trì chánh niệm như vậy, nó có được cái sự lợi lạc nào, mình có hiểu hay không? Thưa thiền sư, cuộc đời sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu sự tu niệm. Nhưng muốn tu cho được cũng không phải là dễ. Chúng ta phải trả một cái giá rất là cao. Hiểu được sự ích lợi của chánh niệm và giá trị của trí tuệ, may ra chúng ta mới thoát khổ. Đây là cái vị này trình với thầy thiền sư vậy. Thiền sư trả lời vâng. Cái gì quý báu thì thường phải trả một giá rất đắt cả. Chứ bạn không thể nào mà mới tu mà có được liền. Thành ra nhiều người đó họ hoại xuyên cái mèo hay là cái cách thức làm sao mà đi đường tắt được người. Không có. Không có chuyện mì ăn liền ở trong thực tập. Không có mì ăn liền, không có cháo ăn liền. Muốn mà ăn cho được là phải nấu nướng đàng hoàng tử tế và mất thì giờ chứ không phải là có mà muốn cái là có liền. Mất nhiều thì giờ công sức chứ không phải muốn là có được ngay. Lúc sang dạy thiền bên Mỹ thông thường là một cái khóa thiền 10 hay 15 ngày hoặc 20 ngày là nhiều. Ít khi mà tập giống như ở bên Miến Điện ở trong Việt Nam 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Không có, họ không có thì giờ. Họ thấy khóa thiền 10, 15 ngày rồi đi về. Quý vị tham dự khóa thiền ngắn hạn ở đây, ông thiền sư nói, ông thiền sư nhắc các hành giả bên đó. Quý vị tham dự những khóa thiền ngắn hạn 10 hay 15 ngày, nên quý vị dùng công tối đa, tu thật là tích cực với ước mong sẽ đạt được một cái gì sau khóa thiền. Ước mong như thế là làm với tâm tham. Khi động lực là tham sân si, hành giả sẽ không gặt hái gì được từ sự thực tập của mình đâu. Ông thiền sư nói quý vị tới đây 10, 15 ngày, quý vị nghĩ rằng là mình bỏ công ăn việc làm, mình bỏ công chuyện gia đình của mình, rồi mình phải trả tiền nữa. Ở đây quý vị tập, quý vị muốn cúng dường bao nhiêu quý vị cúng dường, còn không, ở bên Mỹ họ trả, phải trả đủ thứ, trả bảo hiểm, trả tiền đường, trả tiền nước, rồi người ta di chuyển, thiền sư phải đi tới rất là xa, rồi họ phải trả những cái khoản đó cho thiền sư, mặc dù không ai đòi hỏi hết. Vì vậy sư nhớ là có một lần cái sư gọi điện thoại, sư xin đi cùng khóa thiền với người Mỹ đó. Cái câu đầu tiên là họ nói giờ khóa thiền này tới $1,000 lận. Mà nếu mà sư mà ghi tên đó, thật sự mà sư đi đó, thì sư phải bỏ xuống ít nhất là 30% của $1,000 là phải 350-400. Còn mà nếu mà sư mà không có trả tiền đó, thì chúng tôi chỉ để cho sư ở trong cái danh sách gọi là kêu bằng lệnh chờ đợi thôi. Và thường thường mà hề mà chờ đợi thì không bao giờ có mà trả lời đâu, bởi vì đông lắm. Khi mà đi một cái khóa thiền ngắn hạn như vậy thì người ta dùng công rất là dữ. Đó là tâm lý chung, bởi vì thì giờ không có. Mà thì giờ không có mà tiền bạc cũng không có nữa. Rồi thì giờ không có, tiền bạc không có, cũng không có dịp làm mà gặp thiền sư. Vì vậy họ tập tối đa, họ rất là kỷ luật, biết sao họ làm vậy. Và họ ước mong rằng là sau một cái khóa thiền đó họ ít ra học kinh nghiệm cái gì. Mà ông thiền sư nói cái này là tâm tham này. Đó, quý vị đừng có mong tới cái khóa thiền này là quý vị hiểu được cái gì. Không hiểu được đâu. Mà tôi mong cái gì trên đây quý vị, tôi chỉ mong quý vị tới đây quý vị tập và quý vị hiểu cái phương pháp tập, hiểu cách thực tập thôi, để được về nhà quý vị tập. Chắc trong 15-20 ngày quý vị không có hiểu cái gì rốt ráo đâu, khó vô cùng. Đừng có mong đợi gì cả. Tôi thường hỏi các vị hành giả, khi bạn thấy lợi ích của chánh niệm và trí tuệ, bây giờ thất niệm thì bạn cảm thấy sao đây? Câu trả lời là sự hiểu biết thực sự và hùng mạnh luôn luôn bao gồm cả hai chiều, xuôi và ngược. Người ta chỉ thấy được cái xuôi một chiều. Lý do tôi đặt câu hỏi như thế, mong khuyến khích hành giả phải quan sát thật kỹ, để lần sau sự hiểu biết của mình sẽ rộng hơn, thấy vấn đề nhiều góc độ khác nhau. Đây là một cái câu hỏi, hỏi rằng là khi mà bạn thấy được lời lạc của sự chánh niệm trí tuệ, và nếu bây giờ thì bạn khắc niệm thì thấy sao, thì bạn phải nhớ rằng thấy cái lời phía này thì phải hỏi lại, mà nếu mà không có thì như thế nào. Khi mà hoài trở ngược trở lại, mà nếu không có như thế nào, thì bạn mới thấy trời ơi, nếu mà không chánh niệm thì nó còn quá tệ nữa. Ở trong khi mà mình tránh, trong khi mà mình nói chuyện với bạn bè, mình giao tiếp với người này người kia, nhờ duy trì chánh niệm, do đó mà mình thấy mình bớt mới bậy. May à. Còn mình không duy trì chánh niệm á, người ta nói cái đó là mình trả lời, mình phản ứng ngay tức thì. Nhờ chánh niệm, nhờ có trí tuệ mà mình không làm những cái chuyện tồi bại, mình không làm những cái chuyện xấu xa trước mặt đại chúng. Thì khi bạn hiểu được như vậy cả hai chiều, hệ mà có chánh niệm có trí tuệ thì được như vậy, mà không chánh niệm trí tuệ thì sẽ bị như vậy. Hiểu được như vậy rồi đó, là bạn sẽ quan sát thật kỹ, để lần sau sự hiểu biết này nó sẽ rộng hơn, và bạn thấy cái nhìn của bạn nó phát triển nhiều góc độ khác nhau. Sự hiểu biết trong thiền tập nó phải rất hùng mạnh, và nó gồm hai chiều. Ví dụ khi thấy màu đen, phải hiểu thêm rằng màu trắng không có trong đó. Ví dụ khi điện tắt, có ai bật đèn pin lên, chúng ta chỉ thấy rõ đồ vật trong khoảng ánh sáng nhỏ hẹp của cây đèn pin hay cây đèn bấm. Phần bóng tối chung quanh còn rất lớn và dày đặc. Người tu hành khi kinh nghiệm được một cái gì, liền vội vã khoác lác khoe với người khác rằng: ồ, bây giờ tôi đã biết, tôi đã thấy, tôi đã hiểu. Người ấy u mê tâm tối, không hiểu rằng chuyện mình biết, chuyện mình hiểu, nó nhỏ và giới hạn như ánh sáng của cây đèn pin. Chuyện không biết, chuyện mình ngu dốt, dày như bóng tối còn lại của cả căn phòng. Phải thấy rõ cả hai mặt như thế thì trí tuệ mới hoài là tròn đủ đấy. Hồi nãy ông nói rằng nếu mà bạn thấy mất chánh niệm thì sao, nếu bạn thấy có chánh niệm có trí tuệ thì bạn thấy thế nào. Quý vị nên đặt câu hỏi, nếu mà không có chánh niệm, không có trí tuệ thì sẽ như thế nào. Sợ và hành giả không hiểu, ông nói Ví dụ chẳng hạn như trong đêm tối mình lấy cái đèn pin, đèn bấm mình bật lên, thì mình thấy rất rõ những cái vật gì ở trong cái vùng ánh sáng. Và mình nói rằng là mình đã thấy, và mình đã nhìn, và mình đã nhận ra. Đó là cái người mà si mê đó. Còn cái người mà trí tuệ thấy rằng là mình thấy thì rõ là có một chút xíu à. Còn cái căn phòng á, xung quanh nó bóng tối đầy quá, tràn ngập, mình chưa biết, mình chưa hiểu. Thưa thiền sư, đây là một cái câu, một cái ví dụ mà người ta ông đem ra để ông giải thích những cái điểm ông vừa nói. Một vị hành giả thưa với tôi: thưa thiền sư, con hành thiền thấy tâm rất nhiều phiền não, thấy tâm tham, tâm sân, ngã mạn, canh thị. Mỗi lần chúng sanh lên con đều ghi nhận. Thiền sư hỏi tiếp: rồi sao nữa đây? Bình thường tôi vỗ khen: tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Bây giờ không. Tôi hỏi lại: thấy được như vậy còn cái gì nữa không? Thì quý vị để ý trong những cái câu hỏi như thế này, người là nhắc nhở, khuyến khích mình phải quan sát thêm nữa. Dạ thưa thiền sư, khi con ghi nhận thì phiền não biến mất. Thiền sư hỏi tiếp: khi ghi nhận phiền não biến mất, nếu không thì phiền não thế nào? Phiền não càng lúc càng mạnh, càng tăng trưởng phải không? Tôi giải thích như vậy vì rất nhiều thiền sinh trình là thấy được phiền não niệm thì phiền não mất. Họ thỏa mãn và không để ý rằng khi thất niệm thì phiền não sẽ mạnh lên. Hiểu được cả hai mặt, có niệm và thất niệm, là thấy được giá trị của chánh niệm. Tôi muốn cho họ thấy rằng sự hiểu biết phải đa dạng và từ nhiều góc độ khác nhau. Làm thế thì hành giả biết sử dụng trí thông minh của mình. Bài pháp này còn dài nữa, nhưng mà thôi, sư đệ và trả lời đọc một cái đoạn khác của một vị hành giả hỏi rằng: con ngồi thiền mà thấy thân mất. Thưa thiền sư, trong thiền tứ niệm xứ có lúc nào hành giả kinh nghiệm thân này hoàn toàn biến mất không? Trả lời: thân không bao giờ mất, chỉ có hình dáng biến mất mà thôi. Vì tâm không thể suy nghĩ tới cái dáng bên ngoài của thân, cho nên chúng ta có cảm tưởng là thân mất. Năm vừa rồi đó, ở bên Myanmar đó quý vị, trong khi mà thiền tập, có một cô nói, cô nói là khi mà con ngồi thiền á, mới bắt đầu vô á, là tâm con á, nó không ở trong phòng xẹp, tâm con nó không ở trong hơi thở, mà tâm con nó ở trong tay, trong chân, trong đầu, trong vai, trong cổ. Nó thấy rất là rõ. Ví dụ như bây giờ cái tâm con nó tự nhiên nó hướng về cái tay, là con thấy rõ cái bàn tay trước mặt con. Con thấy rõ năm ngón, con thấy rõ cái móng tay, con thấy rõ hình dáng của mình. Nó tiếp tục nó hoài như vậy. Thiền sư nói: khi mà mình thấy cái dáng như vậy thì cái đó không phải là thiền tứ niệm xứ, cái đó là mình nắm bắt tục đế. Còn những cái như thế này này, thân bây giờ không mất, chỉ có hình dáng biến mất, là bởi vì hành giả không quan sát cái dáng nữa, do đó hình dáng phải mất. Vì tâm không thể suy nghĩ đến cái dáng bên ngoài của thân, cho nên chúng ta có cảm tưởng thân mất. Tâm suy nghĩ không sinh hoạt được, tâm suy nghĩ bị chần lại, cho nên không thể nào tưởng ra được hình tướng của thân. Chứ thân của bạn thì luôn luôn còn đó. Làm sao mà gọi tâm không suy nghĩ được? Làm sao mà gọi là tâm không có tưởng được? Đó là trường hợp hành giả duy trì chánh niệm, quan sát hơi thở, âm thanh, cảm giác, và quan sát một cách liên tục. Tâm bây giờ không có dịp suy nghĩ, hay tâm bây giờ suy nghĩ ít lại? Bởi vì đối tượng nó khởi sanh, hành giả quan sát. Đối tượng khởi sanh, hành giả quan sát liên tục như vậy. Do đó cái tâm nó rất có dịp, ít có dịp để nó suy nghĩ. Hoặc giả là tâm nó không suy nghĩ như được, do đó nó không suy nghĩ được thì nó thấy, không thấy được cái tướng, không thấy được cái dáng của cái thần. Vì suy nghĩ ít cho nên tâm không tưởng ra được hình dáng, và hành giả cảm nhận là mất thân. Phải nói cho đúng là không phải mất thân, mà mất hình dáng của thân. Một hành giả từ một thiền viện khác đến tập đến đây tập thiền và trình với tôi: con đang đứng sắp hàng với các hành giả khác chờ lấy cơm, tự nhiên thân biến mất không đi được, con không hiểu lý do tại sao. Và câu chuyện này cứ lặp tới lặp lui hoài. Con đứng hành thiền á, con đứng con chờ lấy cơm đấy, con cũng đứng chung với các hành giả khác, trong khi đứng như vậy con cũng duy trì chánh niệm, nhưng một lát là thấy không thấy thân, mà khi không thấy thân thì đi không có được, lấy thay thế thân mình biến mất, không biết làm sao đây. Tôi giải thích rằng khi tập thiền, hành giả tú tâm nhiều quá vào đối tượng cho nên suy nghĩ bị chặn lại. Như vậy hồi nãy thiền sư nói rằng khi hành giả bần rộn duy trì chánh niệm trên các đề mục như âm thanh, hơi thở, cảm giác và duy trì chánh niệm một cách liên tục, do đó tâm suy nghĩ ít lại hay tâm không suy nghĩ được, do đó chúng ta cảm tưởng như mất cái dáng của thân. Và bây giờ ông nói một cách khác nữa là tại vì hành giả tập thiền mà chú tâm nhiều quá vào đối tượng, do đó suy nghĩ cũng bị chặn lại. Không tưởng, không suy nghĩ thì thấy hình dáng của thân nên không biết phải đi như thế nào. Đó là lý do tôi dặn các bạn hành thiền đừng chú tâm quá nhiều. Chú tâm quá, tâm không suy nghĩ được thì trí tuệ cũng sẽ không phát sanh đâu. Trong nhiệt trình tu niệm, đây là thiền sư nói, trong nhiệt trình tu niệm tôi thấy đôi khi ngồi suốt giờ chẳng thấy có chi đặc biệt, nhưng lúc chuông báo hết giờ tôi xả thiền, tâm rất thoải mái nhưng vẫn duy trì chánh niệm, thế là sự hiểu biết sanh lên. Trí tuệ đến vì tâm của tôi lúc bây giờ rất thư giãn và duy trì chánh niệm. Như vậy là ông thiền sư nhắc về cái vấn đề chú tâm này, nghĩa là tôi không chú tâm, tâm tôi rất là thư giãn, và vì tâm tôi thư giãn và duy trì chánh niệm cho nên trí tuệ nó khởi sanh. Nếu tập mà dùng sức mạnh để áp đặt chánh niệm bằng cách chú tâm nhiều quá thì sự hiểu biết sẽ không bao giờ xảy ra. Nhờ tâm thư giãn, chánh niệm, hành giả thấy luôn cả một diện trình sinh hoạt của thân và tâm. Thì khi mà nói rằng là nhờ cái tâm thư giãn, do đó hành giả thấy nguyên cả một cái diện trình sinh hoạt của thân và tâm, thì thiền sư ưa kể một cái câu chuyện liên quan tới một vị hành giả người nữ, người Myanmar. Cô này cô nói rằng là đó, cô ở nhà đó, cô tập thiền đó, cô ít khi mà cô ngồi được lắm, là bởi vì cô bận rộn, cô phải làm chuyện này chuyện kia. Câu chuyện ở nhà đó quý vị biết nhiều lắm, ha, mình làm suốt ngày làm hết. Có hỏi các bà mà nội trợ thì biết cả. Thì bà này cũng vậy, rất là nhiều chuyện, bận rộn làm lăng xăng suốt ngày, không có thời giờ ngồi thiền. Nhưng mà lâu lâu cô này cô nói cô cũng kiếm cái cách để mà ngồi thiền, ví dụ buổi chiều để tất cả mọi người đi hết trơn rồi cô ở nhà mình cô hành thiền. Thì cô nói trong khi đang ngồi thiền dưới nhà, sực nhớ có một cái chuyện chỉ trên lầu mà chưa có giải quyết xong. Có thể là đèn chưa có tắt, hoặc là áo cũng phơi bên ngoài chưa lấy vô, hay là cửa trên đóng rồi nó bây giờ gió nó thổi, vân 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 vân. Thì cô ngồi ở tầng dưới và cô thấy là có cái câu chuyện gì trên lầu chưa có làm xong. Thế là bà đứng dậy lên cầu thang, mở cửa lầu trên rồi làm chuyện cần làm. Trình pháp với tôi, bà nói: con không làm chậm, con không làm chậm, con không làm từng cái động tác một, mà thưa thiền thầy, con làm thật tự nhiên, nhưng tâm theo dõi được từ đầu tới cuối. Con thấy tâm nhớ chuyện cần làm, tác ý xui mình đứng dậy, quay mình đi về phía cầu thang, mở cửa bước vô làm chuyện ấy, rồi xong quay trở lại và ngồi xuống. Con thấy từ A tới Z không thiếu một chi tiết nào cả. Thiền sư nói đây là chánh niệm tự động, chánh niệm liên tục, mọi sự xảy ra nhanh nhưng chánh niệm bén và ghi nhận tất cả, không có bỏ sót. Khi mà một người mà đã có một cái tâm mà chánh niệm mà bén như vậy và thấy được nguyên cả một cái diện trình như vậy đó, thì cái này là gọi là quán pháp niệm xứ này. Và nếu mà mình tập như vậy mình sẽ không bao giờ chán hết. Còn mình tập mà sao mà mình thấy chán nào, mình thấy muốn, sao mà không thấy không tiến bộ, thấy nó khổ quá. Điều đó có nghĩa là thiền sư nhắc mình là mình không có hiểu gì hết. Và thường thường thì mình không sống trong hiện tại. Tâm tập một chút là mình mong đợi, tâm tập một chút là mong đợi. Mong đợi phải tiến bộ, mong đợi theo ý của mình. Trong khi ông nói rằng tiến bộ nghĩa là sao? Nghĩa là gặp khó khăn mà tâm thoải mái dễ chịu rồi cố gắng vượt qua. Trong thiền tứ niệm xứ, người ta thường nói đến sát na định, Kanika Samadhi, định trên từng đề mục, có nhiều đề mục cùng sanh khởi một lúc trong một thời gian ngắn, chứ không chỉ có một đối tượng và hành giả chú hết tâm vô đó. Như vậy, cái định ở trong thiền tứ niệm xứ gọi là Kanika Samadhi, định nó có trên từng đề mục. Và mỗi lần ngồi như vậy, hành giả nhận ra có nhiều đề mục cùng sanh khởi một lúc và trong một thời gian rất là ngắn, chứ không có chỉ có một đối tượng và chú hết tâm vào đó. Cái cách mà tập như thế này, chỉ có một đối tượng và chú hết tâm vào đó mà không thấy tâm mình, ông thầy sư nói tập như vậy quý chừng nó lạc vô thiền trị, tập như vậy là quý chừng nó vô thiền định đấy. Chỉ có một đề mục quan sát khái niệm, không chú ý tới tâm chánh niệm hay tâm quan sát, tập như thế nó sẽ có khuynh hướng đi vô thiền samatha đấy. Samatha là thiền định đó. Mà khi mà nó vô trong đó rồi thì quý vị thấy có những cái tướng, có những cái ấn chứng nó lên. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy tự nhiên thân của mình làm như nó bay bồng, hoặc là quý vị thấy ánh sáng. Tất cả những cái này là do cái tâm của mình nó tâm định nhiều quá. Trong thiền tứ niệm xứ cũng thấy ánh sáng vậy, nhưng mà cái người mà tập thiền tứ niệm xứ thấy ánh sáng, coi ánh sáng là chuyện bình thường. Riêng về ánh sáng, tôi nhớ có một cái chuyện quý vị, có một vị hành giả đó cũng đến từ Việt Nam, tập ở Phước Sơn này, rồi sư mà hướng dẫn giúp đỡ đi qua bên thiền, bên sự minh tập đó. Cô này cô nói rằng là đó, cô ngồi thiền luôn luôn có thấy ánh sáng. Nó hỏi thiền sư, cô nói có tập thiền định, có ngồi con quan sát rất nhiều đối tượng, và khi mà con quan sát như vậy, con thấy cái tâm của con nó để ý cái này, để ý cái kia, để ý cái nọ, như vậy là thấy được cái tâm. Không quan sát nhiều đối tượng, không quan sát một đối tượng mà quan sát nhiều đối tượng, để ý thấy cái tâm của mình nó đang làm việc. Đó là hai lý do để cho mình thấy là mình không có lạc vô thiền định. Và những cái đối tượng mà con quan sát là cảm giác, là cái chuyện đồng hay là bất cứ cái gì ở trong thân, chứ không phải nắm bắt cả khái niệm. Nắm bắt khái niệm là thấy to, thấy nhỏ, thấy trong, thấy ngoài, thấy trên, thấy dưới. Nhưng mà sao mà con vẫn cứ thấy ánh sáng ngoài? Thiền sư nói hãy tiếp tục tập đi, và đừng có để ý gì tới ánh sáng hết. Ánh sáng là ánh sáng thôi. Đó thì cô nói là ánh sáng ghê lắm, ánh sáng đôi khi nó chói lòa, nó ngồi ban đêm nó thấy cả sáng rực cả. Rồi tập hòa như vậy thì thiền sư cũng nhắc nhở là cứ tiếp tục tập, không sao hết trơn, mà đừng có để ý tới ánh sáng. Sư có hỏi thiền sư nói cô này có tập thiền định hay sao? Ông nói không, họ tập tứ niệm xứ đấy. Tập tứ niệm xứ vẫn thấy ánh sáng như thường. Đúng. Cái sư nói về thiền sư nói sau cái khóa mùa an cư này, đến cô này có tính đi lên trên Phả Ốc á, là cái chỗ đó là tập về thiền định không ạ? Như vậy thì cô này là nếu mà cô lên được trên đó thì tức là tốt lắm, bởi vì trên đó cái điều kiện để mà mình có thể là trình pháp với thiền sư là họ thường hỏi qua thử mình có thấy ánh sáng không. Và nếu mà mình thấy được ánh sáng, đó là sư nghe nói thôi chứ sư không có trình pháp trên đó, sư không biết. Và thấy được ánh sáng mới tiếp tục tập, mới tiếp tục là cho trình pháp. Chỉ nói cái này nó tới là do tâm của mình. Nếu lên trên đó mà người ta bắt buộc là mình phải thấy cho được ánh sáng, và mình cảm thấy là mình phải bắt buộc phải thấy ánh sáng á, là cái tâm của mình nó không tự nhiên nữa, ánh sáng sẽ mất. Đúng như vậy quý vị. Cô này cô nói lên chừng một tuần là cô không còn ánh sáng nữa, là bởi vì người ta cứ hỏi ánh sáng, có thấy ánh sáng, thấy ánh sáng không. Thì cô này cô ráng, cô tập để thấy ánh sáng. Lúc bây giờ tâm không còn tự nhiên nữa rồi. Ông nói ánh sáng đến là tại vì cái tâm của mình nó thư giãn, nó thoải mái, nó tự nhiên. Tâm yên ổn và mình thấy ánh sáng. Còn đằng này nó trở thành giống như là một cái bắt buộc phải làm để mà trình pháp. Thì cô nói mặc tập chứng tùng là thấy không còn ánh sáng nữa. Và cô nói bây giờ tôi mới hiểu được cái sự kêu mừng là của cái chuyện mà cái tâm tham mà nó dính mắc vào những cái hiện tượng mà thoải mái như vậy. Nghĩa là khi mà ánh sáng mất là tự nhiên tôi đọc cũng được nữa. Đó là lý do tại sao mà người ta thường nhắc nhở mình những cái trạng thái tâm mà nó rất khinh an, nhẹ nhàng, mình thấy ánh sáng làm như mình nó bay bổng rồi vậy đó. Mấy cái đó là rất là nguy hiểm. Mình phải nhắc mình nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên, biết nó thôi rồi bỏ qua, đừng có bám vô mình sẽ chết. Thưa thiền sư, trong 3 ngày qua con thấy chán, không còn muốn tu nữa. Đây là cái mình sẽ nghe hoài từ bữa đầu khóa tới giờ. Sa tâm bây giờ nó chán quá, không còn muốn tu nữa. Tới giờ thì đi thì ngồi, nhưng tâm con chỉ muốn làm một chuyện, đó là trốn về phòng mà khò một giấc. Đây là một sư cô đó quý vị. Thấy mà thấy mà ngồi ngồi mà thấy mà hơi khó khó là thôi, đi về phòng ngủ cái chỗ yên cho rồi, sao nó chán quá, nó không muốn tập nữa. Cuối cùng con cũng tìm ra được nguyên nhân. Con thấy tâm con mong đợi sự chuyển biến thanh tịnh, mong mình trở thành tiến bộ, mong mình tốt. Chết không? Thiền sư nói chán vì tâm mong đợi quá nhiều, muốn cho mình trở thành cái này, muốn cho mình trở thành cái kia, muốn cho mình trở thành trong sạch, muốn cho mình thanh tịnh ngay. Làm sao mà thanh tịnh ngay được? Có gì không? Thanh tịnh là trong sạch đó, tâm nó không có phiền nào. Đó là một cái quá trình thực tập, cho làm sao mà mình muốn. Hãy kiên trì đừng mong cầu chi cả, kiên nhẫn quan sát tâm, gột rửa tâm. Bạn đang có trong tay một thứ xà phòng chất lượng cao. Xà phòng chất lượng cao là tứ niệm xứ. Cái này là do Phật, xà phòng là do Phật đặt ra, cho do Phật là làm ra. Nhưng phải giặt, phải chùi, phải rửa thêm nữa và làm cho thật đều đặn thì mới mong rửa được các vết bẩn. Điều này đòi hỏi thời gian, sự kham nhẫn, chứ không thể muốn mà được được đâu. Bởi vì muốn từ nó là tâm tham rồi, làm sao mà muốn? Đó sẽ đọc lại chuyện này này. Bạn chán bởi vì bạn mong đợi quá nhiều trong cái sự thực tập của mình. Bạn muốn cho mình tiến bộ, bạn muốn cho mình hay, cho miền tốt, bạn muốn cho mình cho trong sạch, cho thanh tịnh. Trong thực tế, thanh tịnh hay tiến bộ là bạn phải kham nhẫn và cố gắng quan sát tâm hoài. Bạn đang có trong tay một thứ xà phòng chất lượng cao, nhưng phải giặt, phải chùi, phải rửa thêm nữa mới mong tẩy sạch những cái ô uế ở trong tâm. Điều này nó đòi hỏi thời gian, chứ không phải mà bạn muốn là được. Con tự nhắc con, nếu quên thì thôi, mà nhớ thì duy trì chánh niệm để thấy cái chi đang xảy ra trong hiện tại. Xấu biết xấu, mong biết mong, không mong mình tốt hơn, không mong mình tiến bộ hơn. Thiền sư nói đúng rồi, đúng, đây là thái độ chân chánh. Bây giờ đã, bây giờ có 3 ngày rồi đó, bây giờ mới nhận ra rằng là tâm mong đợi dữ quá. Tâm của mình nó mong muốn cái này, bây giờ con nhận ra rằng nếu quên thì thôi, nhớ thì mình duy trì chánh niệm để thấy cái gì đang xảy ra bây giờ này. Nếu tâm mình xấu thì biết xấu, tâm mình tốt thì biết tốt. Đúng quá, đây là thái độ chân chánh. Hãy suy nghĩ rằng phiền não là những pháp tự nhiên, không phải phiền não của tôi. Tôi xấu, tôi không thanh tịnh, hay ngược lại, tôi tốt, tôi hay, tôi giỏi, tôi trí tuệ. Nếu mà suy nghĩ cả hai chiều như vậy, đề nào mà mình cũng kẹt hết. Hiệu phiền nào là pháp chân đế, đó là chánh kiến. Xấu biết xấu, đó là trí tuệ. Đức Phật cũng có nói, kẻ nào biết mình điên là người không điên. Chánh kiến một chi trong bát chánh đạo là biết cái gì đang xảy ra trong hiện tại. Đừng mong đợi kết quả. Tất cả những thiền nghiệp mà hành giả đã làm, quả đã trổ đầy đủ rồi. Nói cách khác, công tu niệm bao nhiêu, quả đã trả lại bấy nhiêu rồi đó. Nếu bạn không chánh niệm thì sao? Tâm càng lúc càng dao động, tâm càng lúc càng bất an. Bạn có thể bỏ không tu nữa và đi về. Nhờ có chánh niệm, có trí tuệ, tâm bạn mới yên ổn. Bạn vẫn còn mặc gọi là sống còn ở đây sau 3-4 ngày mà gọi là khoái lửa. Thì ông nói cái tâm của mình nó làm rất là dữ. Và bạn nói rằng là 3-4 ngày rồi bạn cố gắng bằng chiến đấu, và bằng bây giờ bạn mới nhận ra rằng là tại vì tâm con mong đợi nhiều quá. Thì ông nói đấy, cái phước tu niệm là đấy đấy. Còn không thôi là bỏ đi về rồi, bỏ chạy rồi. Nếu bạn không chánh niệm thì sao? Tâm càng lúc càng dao động, tâm càng lúc càng rối, không thể nào tu được. Bây giờ chỉ muốn một chuyện thôi, đó là bỏ tu và đi về. Nhờ có chánh niệm, có trí tuệ, giờ tâm nó yên ổn, tâm tư duy chân chánh. Bây giờ hiểu giá trị của sự sống trong hiện tại thì hãy tiếp tục duy trì chánh niệm. Trong khi tu niệm, thiền giả phải có hành tri túc. Tu được bao nhiêu, hoan hỷ bấy nhiêu, đừng muốn có thêm nữa. Thiền sư nói hành trí túc áp dụng trong cái thử thiền tập này, biết đủ đó. Mình tu bao nhiêu, cái phước trả lại cho mình hết trơn rồi. hoặc luôn luôn trả lại rất là nhanh. Vì vậy cái phước cứ tới ngang nào mình nhận được ngang đó, đừng có muốn thêm nữa. Kinh nghiệm thiền tập chắc chắn thay đổi sôi sục, không bao giờ ổn định. Thiếu thái độ chân chánh, tâm hành giả phản ứng, tâm bất mãn, tâm chán nản, bây giờ tâm nghi ngờ sẽ giải vô, và chuẩn bị bạn sẽ được một cái tuệ giác rất hùng mạnh, đó là tuệ cuốn chiếu. Thôi cuốn chiếu cuốn niệm cho rồi, đi về với má cho rồi, cho yên cho rồi, cái đó cũng là cái tuệ nó bự lắm à. Lúc mà bạn chán nào mà bạn không quan sát tâm thì phiền nào sẽ nhảy vô. Bây giờ nó sẽ nói thôi cuốn mềm cuốn chiếu dọn dẹp về với má cho rồi. À, có một cái câu hỏi là người ta hỏi rằng tại sao mà tham nhẫn không có trong Bát Chánh Đạo, không biết sư đọc cho quý vị nghe chưa? Có chưa? Rồi phải không? Thì sư đọc cái câu hỏi để coi thì có chưa, nếu mình mà rồi thì thôi sư khỏi đọc. Trang 125. Thưa thầy, mỗi vị Bồ Tát phải thực tập 30 hành Ba La Mật, trong đó có nhẫn nại Ba La Mật. Tại sao trong Bát Chánh Đạo, con đường hay phương pháp tu giải thoát không nói tới Ba La Mật, không nói tới nhẫn nại Ba La Mật? Thập đồ thì có nói tới nhẫn nại Ba La Mật, mà xong trong tứ niệm xứ không thấy nói. Đọc rồi phải không quý vị? Chưa. Sao chú thầy chưa mà quý vị lắc làm như nhẹ nhàng đó, sư biết cái này là có rồi đó. Rồi thôi để tôi đọc lại đó nghe không? Thiền sư nói trong Bát Chánh Đạo có trí tuệ. Trí tuệ là một trong 10 hành Ba La Mật. Khi có trí tuệ thì sân không có. Sân không có mặt thì nhận nại xuất hiện cùng một lúc với các thiện pháp khác như tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Như vậy là cái chính là phải có trí tuệ. Khi mà có trí tuệ rồi thì nhận nại tới à. Vì có trí tuệ thì tự nhiên mình không có tâm sân, tâm mình không có phản ứng. Và vì tâm mình không phản ứng thì mình sẽ thấy rằng không phải có trí tuệ mà nhận nại tới thôi, mà các thiện pháp khác cũng có nữa, như từ bi hỷ xả. Thưa thầy, như vậy sự thực tập Bát Chánh Đạo đưa đến phát sinh trí tuệ. Trí tuệ có thì tham nhận có, nói vậy có đúng không? Đúng rồi, khi có trí tuệ thì các thiện pháp khác cũng đồng sanh lên. Chỉ cần có chánh kiến là đủ. Khi tà kiến đã mất thì phiền não không có dịp sanh lên nữa. Khi phiền não vắng bóng thì các tâm thiện khác sẽ sanh lên. Người ta thường hiểu sai lầm về chữ nhận nại. Họ nghĩ rằng muốn nhận nại thì phải kiểm soát, phải đè nén, phải đè xuống cái sự bực tức, sự khó chịu. Đè xuống một lần, hai lần, tới lần thứ ba hết chịu nổi thì sân bùng lên như bom nổ. Ông thực sự ông nói người ta hiểu lầm. Mình nói cách mình phải tập nhận nại, tham nhận chịu đựng bằng cách đè nén. Tập cái chuyện mà khó chịu là mình phải đè nó xuống. Và hãy đè xuống thì ông nói đè xuống một lần, hai lần. Mà lần thứ ba chỉ là cái sức mạnh của nó rất là dữ. Với cái hình ảnh là cái lò xo đó, quý vị thấy lần mình đè nó xuống một chút. Khi mà quý vị mà đè mà sát xuống đất rồi đó, lơ mơ mà thả tay một cái là nó bung cũng chết chắc cả ha. Có một gia đình nọ tới thăm Hòa Thượng Sửu Minh. Ông kể cho mình nghe một ví dụ. Người chồng là bạn của tôi, tức là bạn của ông thầy đó, lúc đến thăm ngài, ngoài hai vợ chồng còn có thêm một chú bé, tức là con của mấy người này. Thằng nhỏ này khoảng chừng 89 tuổi. Hòa Thượng dạy về pháp nhận nại, cả nhà lắng nghe. Và thằng bé con của anh chị này cũng rất thích câu nói của Hòa Thượng. Nó cứ nhắc lại hỏi Hòa Thượng nói, mọi sự trong cuộc sống đòi hỏi tâm kham nhận, mọi sự trong cuộc sống đòi hỏi tâm kham nhận. Và nó rất thích cái câu này. Nó nói với cha mẹ nó, con sẽ cố gắng tập theo. Sau đó một lần nó đi học về, tay cầm cái gà men trống, bởi vì ăn rồi mà, ăn xong rồi bây giờ cái gà men nó trống. Đi về cùng với mấy đứa bạn, giữa đường thì bị bạn bè chọc, trêu chọc nó. Một lần, hai lần nó nhìn được, nhưng khi bị chọc quá lâu, tới nhiều lần là nó lấy gà men quýnh trên đầu một cái, quýnh trên đầu cái người bạn của nó đó, Nói một lần, hai lần, ba lần, một lần, hai lần nó còn nhìn được, mà tới lần thứ ba nó lấy cả miệng nó hút cho một cái liền trên đầu. Người mẹ hỏi: tại sao con dữ như vậy? Bồ con không tập kham nhẫn như hòa thượng đã dạy hay sao? Thằng bé thưa: thưa mẹ, một lần hai lần còn tập được, nhưng mà tới lần thứ ba thì là hết tập được rồi đấy. Tới lần thứ ba là con chỉ nghĩ tới cái comment thôi à. Như là cái comment trống nào mà nhè nữa, quất cho nó một cái một cho nó yên cho rồi. Kham nhẫn không phải là đè nén hay kiểm soát tâm sân. Không có trí tuệ giúp hiểu rõ bản chất của sân thì không thể nào kham nhẫn. Kham nhẫn thực sự là nhờ có trí tuệ. Như vậy thì mình không thể tập kham nhẫn được đâu, mà mình phải tập cho có trí tuệ. Khi mà có trí tuệ rồi thì tự nhiên kham nhẫn tới. Một vị khác hỏi: thưa thầy, như vậy không có chuyện tập hành kham nhẫn mà tu cho có trí tuệ thôi, phải vậy không? Thiền sư nói kham nhẫn có nghĩa là tâm chấp nhận. Tâm chấp nhận này nhờ có cái trí tuệ, có sự hiểu biết. Kham nhẫn là không đối kháng. Khi sân đang có mặt thì không thể nào kham nhẫn chịu đựng được. Đức Bồ Tát phải hành 10 pháp ba la mật để trở thành Phật toàn giác. Sau đó ngài Đức Phật giảng dạy Bát Chánh Đạo, con đường đưa đến giải thoát niết bàn thôi. Bát Chánh Đạo mà sự thực tập sẽ giúp hành giả thoát khổ, chứ không phải con đường của một vị Bồ Tát hành theo để thành một vị Phật toàn giác. Như vậy Bát Chánh Đạo mà Đức Phật mà chỉ cho mình á, con đường này là con đường tương đối là nó ngắn, mình tu để mà giúp hành giả thoát khổ, chứ không phải con đường của một vị Bồ Tát phải thực tập, phải làm để trở thành một vị Phật toàn giác. Như vậy phương thức thoát khỏi sanh tử luân hồi đơn giản và nhanh hơn con đường trở thành một vị chánh đẳng chánh giác hay là một vị Phật toàn giác. Thành ra quý vị nào muốn ngã tắt thì quý vị đi theo cái này này, quý vị thấy không? Có con đường tắt cho quý vị rồi đấy. Bát Chánh Đạo là con đường tắt, cái con đường để đi tới sự giải thoát nhanh hơn. Còn Đức Phật là vì là sau này ngài muốn trở thành một vị toàn giác và có rất là nhiều cái khả năng để mà hóa độ chúng sanh, do đó là ngài phải tập rất là khó khăn, phải đi làm đủ hết 10 pháp ba la mật. Đây là một cái bài pháp khác liên quan tới vấn đề mà người thân của mình, bởi vì sư nghe rất là nhiều vị gặp sư riêng hoặc nói chuyện về những người mà thân thuộc của mình. Thế đây có một cái cô cố tình như thế này quý vị: thưa thầy, sự thực tập của con đang tiến triển một cách tốt đẹp, thì con nghe tin là ba con từ Việt Nam qua Miến Điện tu một tháng, thế là tâm con bắt đầu suy nghĩ, tâm bắt đầu dự tính, tâm bắt đầu kế hoạch làm cái chi cho ba của mình. Phiền não bắt đầu sanh lên, tâm mất đi sự sáng suốt định tĩnh, như những không còn như những ngày trước tu tập nữa. Nó đang tu cái trớn, nó đang ngon lành như vậy, thì tự nhiên bây giờ nghe tin gia đình có người trong gia đình tới, thế là tâm bắt đầu nó suy nghĩ, nó kế hoạch, nó dự tính phải làm cái gì cho cha cho mẹ. Và khi mà nó suy nghĩ thì là phiền não chen vô. Và cô này cô nói: thế là tâm con mất đi sự sáng suốt, sự định tĩnh như những ngày trước. Thiền sư trả lời: đây là cơ hội tốt giúp cho hành giả thấy rõ tâm mình thế nào với người thân. Cha mẹ con cái luôn luôn có mối tương quan rất mật thiết, và tùy theo ý của mỗi người với nhau. Nếu ý này đúng thì tốt, ý sai thì tâm sẽ rất chấn động. Thiền sư nói rằng là cái mối tương quan giữa cha mẹ và con cái đó thì nó rất là mật thiết, hay là thương yêu nhau rất là dữ, nhưng mà tùy theo cái ý của mọi người. Nếu mà ý đúng thì tốt, mà ý sai thì tâm của mình nó sẽ phiền não đấy, tâm của mình nó rất là chấn động. Thưa thiền sư, con vẫn chưa hiểu ý ngài nói gì. Thế nào là ý đúng, mà thế nào là ý sai đối với người thân của mình? Thiền sư nói: ví dụ như cá nhân tôi hồi xưa còn nhỏ bị ba tôi đánh hoài, nên tâm tôi rất căm giận ba tôi. Luôn luôn tôi nghĩ rằng tôi với ba tôi là không thể nào sống chung được. Bởi vì sao? Bởi vì hồi nhỏ là ông đánh tôi rất là dữ. Và những cái tháng ngày mà tôi còn nhỏ là tôi bị đòn quá trời quá đất, do đó là bây giờ tôi nghĩ là tôi không thể nào mà tôi sống với ông được đâu. Vì vậy ông tới đầu này là tôi đi đầu kia. Tôi nghĩ là tôi có thể thương ai, nhưng với ông già của tôi, mô Phật, tôi không bao giờ thương nổi. Khi bắt đầu tu tập, biết cách quán tâm, mỗi lần thấy ông, tôi nổi sân là tôi liền quan sát tâm này cho đến khi nó biến mất. Cứ quan sát hoài như vậy, từ từ tôi hiểu ra rằng ba tôi đã làm hết những gì trong khả năng của ông và mong cho những người con vì và mong cho con cái của mình nên người. Tôi nhìn, tôi suy nghĩ, tôi thấy ba tôi rõ ràng lắm, đã làm hết mọi sự. Cả mấy đứa con mà đứa nào cũng học hành đàng hoàng tử tế hết. Thì như vậy tức là đã hy sinh rất là nhiều cho con cái chứ gì nữa. Vì vậy tôi thấy rằng ba tôi đã làm hết những gì trong khả năng của mình để mong cho con được nên người. Nhưng vì tâm si còn quá nhiều, cho nên ông làm những chuyện không nên làm, cho nên ông mới dạy không có đúng cách. Từ khi hiểu được điều này, nhờ hiểu được bản chất của tâm si, tự nhiên tôi thấy thương ba tôi rất nhiều. Bây giờ là tôi thương thật sự. Ba tôi thì muốn tôi nên, tôi hư mà, tôi xì ke ma túy, tôi đi phá làng phá xóm. Ông về ông nói mà tôi cãi thì ông đánh à. Ông đánh là ông muốn, thật sự là ông muốn cho tôi nên người. Bởi vì nhiều, rất là nhiều lần ông thì ông thực sự ông nói rằng ba tôi hỏi tôi á, ba tôi thấy tôi á là mà về đây về nhà đó là chịu khó đi kiếm cơm nguội đồ ăn đồ vậy đó, thì ông rất là mừng. Ông dặn má má tôi là cứ là đồ ăn còn dư cái để đó, bữa nào mà tôi về lục tôi kiếm tôi ăn. Đáng lẽ là ông mất ngủ là ông bực lắm, mà không, ông mừng cái lắm. Ông mừng là vì ông thấy tôi chịu khó ăn, mà còn bởi vì khi mà tôi say thuốc rồi là tôi không muốn ăn uống gì hết trơn. Tôi say sưa rồi là tôi không muốn ăn nữa, thì ông khổ cái lắm. Thấy tôi ốm ông không chịu được. Thì cái này là do tâm thương. Nhưng mà vì tâm si nhiều quá, do đó ba tôi không thấy phải làm cái gì cho đúng, phải làm sao cho hợp lý. Không, chỉ có một cái là phải dạy nó, mà dạy nó không được thì vúng cho nó chết thôi, chứ không làm sao hơn. Và cái đây là cái thái độ rất nhiều của các bậc cha mẹ. Từ khi hiểu được điều này, nhờ hiểu được bản chất của tâm si từ tôi, tự nhiên tôi thấy thương ba tôi rất nhiều. Mà bây giờ tôi thương thật sự. Vừa ông và tôi không còn một khoảng cách nào nữa, cha con thấy gần gũi hơn, thân mật hơn và yêu thương nhau hơn. Dù thế tôi còn không dính mắt với ông. Lúc ông sắp mất, tôi ngồi gần, nhưng tâm chặt thấy chấn động chi hết. Tôi còn thúc, tới giờ rồi ba ơi, phải đi đi, cứ đi cho yên ổn, càng lè càng tốt. Ông nói tôi thấy ổng bắt đầu lấy hơi lên rồi đó. Tôi nói thôi đi, tới giờ rồi, mời ba đi đi, đi càng nhanh càng tốt. Cái gì thấy hệ mà mình nói như vậy, hôm nay mình bất hiểu phải không? Nó nói tự nhiên tâm tư nó nói vậy à. Thấy ông đi yên ổn quá, cho để trong đi cho mắc mới chứ mình níu kéo. Anh tôi ở đứng bên kia khóc khóc à. Tôi la, nó đừng khóc, khóc làm trong tâm ông chấn động. Giờ ông đang yên ổn, nó có hu lên trong hết hồn. Ông thấy nhớ tới con rồi, ông sàng tới sàng lui nữa, phải khổ không? Để cho ông đi, để cho yên, đi càng lẹ càng tốt. Đi đi ba, đi đi, càng lẹ càng tốt. Mình không biết mình nghe cái này mình đột cái độ bất hiếu hả quý vị? Ba tôi cuối cùng rút hơi thở cuối cùng một cách thật là yên ổn. Hãy đối xử với người thân của chúng ta như những người vào trong quán cùng nhau ngồi một bàn ăn uống chuyện trò vui vẻ. Nhưng khi ăn xong rồi trả tiền đứng dậy thì thôi nhé, đường ai nấy đi. Nghe mới tàn khóc rồi ha. Có ai khóc khi thấy anh chị em bạn bè đứng dậy chia tay mình sau khi ăn xong, để nhà ai về nhà nấy chăng, đường người nào người ấy đi không? Quý vị có khóc không? Nếu mà quý vị không khóc, không ai khóc khi chia tay nơi quán ăn, thì chúng ta cũng không nên khóc khi người thân của mình phải chia lìa mình. Họ phải đi theo duyên nghiệp của họ mà thôi, và tới mình cũng thế, không thể nào khác được. Tới giờ là phải đi à? Đi càng lẹ càng tốt. Nói tôi ngồi đó tôi thích quá. Lần đầu tiên tôi thấy người chết. ông lấy hơi lên, lấy hơi lên, lấy hơi lên. Mấy người kia nói chắc ba sắp chết rồi. Tôi nói ông sắp chết rồi, đi đi, đi đi ba, càng nhanh càng tốt. Thưa thiền sư, có một sư cô kia nói, thưa thiền sư, con nghe thì con hiểu, nhưng mà con thấy sao nghe nó ác đức quá thầy ơi. Cái này là không phải là ác mà tự do, đây là điều nên làm. Tới giờ rồi thì phải lên đường, muốn ở thêm cũng không được. Khi hiểu được bản chất của những hiện tượng tự nhiên, cái chết là một hiện tượng tự nhiên, thái độ sẽ nên chân chánh, không có gì khó khăn, không có gì là vấn đề hết. Cái gì xảy ra hãy để cho nó tới một cách tự nhiên. Có một sư cô đó, cổ nói trời ơi, ông thầy, ông ngồi bên cạnh ông già, mà ông già ông chết như vậy mà thầy còn vui vẻ, thầy khuyên ông đi, đi cho nhanh, đi cho nhanh, đi cho nhanh đi. Mà còn tụi con là chắc là tụi con khóc òa đó thầy ạ. Quý vị biết ông trả lời sao không? Thì bây giờ cô khóc thì để cô khóc thôi, chứ sư cũng không biết làm sao hết trơn á. Bởi vì do đó mà tôi mong quý vị tu để quý vị hiểu, hiểu rằng khi câu chuyện nó tới, nó phải đi theo, nó đi đi theo cái luật tự nhiên đó thôi. Bây giờ tôi nói cái gì đây? Tôi nói quý vị có hiểu đâu. Mà quý vị không hiểu thì quý vị khóc, quý vị buồn, bởi vì quý vị phải chia lìa với người thân của quý vị. Trong thực tế họ tới do nhân duyên nghiệp lực của họ, họ cũng đi theo nhân duyên nghiệp lực của họ mà thôi. Mình nắm níu cũng không nổi. Cái gì xảy ra hãy để cho nó tới một cách tự nhiên. Thưa thiền sư, người ta nghĩ gì là chuyện của họ phải không? Nghĩa là họ thấy, bởi vì cô này cô nói thưa thầy thì nghe thì hiểu, nhưng mà sao ác đức quá. Thưa thầy, họ nghĩ cái gì là chuyện của họ phải không? Thiền sư nói tôi không lý gì tới chuyện người ta nghĩ về tôi hay về gia đình tôi cả. Ba tôi mất đi, tất cả mọi thành viên trong gia đình đều nhất trí làm đám táng thật là đơn giản. Để khi nào có dịp sư kể cho quý vị nghe cái chuyện mà làm đám táng quý vị. Trời ơi, vui như Tết vậy quý vị ạ. Ông làm đám ma cho ba ông mà là vui như Tết đó, ông kể cho mình nghe đó. Có cái cô Singapore, người Singapore đó, cô nghe vậy đó, cô cũng về, cô cũng tổ chức đám táng của mẹ cô giống như vậy. Họ súng Lào tính quýnh cô phải chạy trốn qua bên Myanmar đó. Vì vậy thôi để lần sau thì mình tính. Giờ là nói được quý vị bất chấp một chết nữa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.